இந்த மக்கள் trước tôi triển khai về cái điều giác ngộ thứ tư là Đức Phật dạy rằng là giải đãi thì tụy lạc, cho nên là cái người học đạo, hành đạo, tu đạo thì phải thường hành, thường siêng năng tinh tấn để phá cái giặc, cái bọn giặc phiền não. Bọn giặc phiền não là đại để là có 30 các Phật tử mình nhớ đấy. Để mà đánh dẹp cái bọn ác ma. Ác ma thì nó có 4 thứ: thiên ma, ngũ âm ma, phiền não ma, trực tử ma. Vì những thứ đó nó làm loạn động, nó quấy phá, nó nhiễu loạn tâm hồn của con người, cho nên gọi 4 thứ đó là ma chứ không phải là quỷ. Quỷ thì khác, nhớ cái đó. Thành ra những cái điều, tất cả những cái gì cám dỗ, về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, nếu có cái đó mà nó cám dỗ, nó làm cho mình lung lạc tâm hồn, bỏ trễ mọi việc thiện mà phải chạy theo đua đòi theo những cái việc ác, thì dù là sắc, là thanh, là hương, vị, xúc, pháp đều gọi nó là ma cả, đó là thiên ma cả. Vì nó thấy những tâm hồn ta, nó làm loạn động tâm trí ta. Còn như thiền não thì nó cũng vậy, nó làm rối rắm tâm hồn ta, nó làm chướng ngại trên đường bồ đề nước bàn của ta, cho nên thiền não cũng là ma. Rồi cái thân ngũ ấm này, biết sử dụng nó thì nó là cái điều kiện để ta tiến tu đạo nghiệp, ta thành tựu được vô thượng bồ đề. Còn nếu như không khéo, không biết sử dụng nó trở thành một cái nguyên nhân tai họa, nó gây đau khổ đời này cho tới đời khác. Vì vậy cho nên cái thân ngũ ấm của ta đây cũng là một thứ ma, nếu sử dụng sai lầm. Rồi còn cái sự tích tốc vô thường, nó không hẹn với ta. Trên đường tu tập, ta không có, nó không có, có giữ tình ta. Có khi ta đang lúc phấn chấn tu hành thì nó lại làm cho ta bệnh hoạn trở ngại, thậm chí nó chết đi. Thì công chưa duyên mà quả chưa mãn, mà nó đã làm cho ta bị gián đoạn đi. Thế thì cái chết cũng là một hình thức chướng ngại trên đường bồ đề, cho nên là chết, sự chết cũng gọi là ma, gọi là tử ma. Thế thì là xô dẹp, đánh đuổi 4 cái loại ma và ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới. Thế thì cái chữ tam giới mà bữa hổm tôi nói đó, bữa nay tới 4 giờ là các vị nhắc tôi nha. Bữa hổm tới 4 giờ rồi mà lại tôi tưởng đâu là phải tới 4 giờ rưỡi nó mới hết giờ, cho nên là nói chưa hết băng, không đủ cùng băng. Thế thì là cái từ mà tam giới đó nè, nó khó lắm đó, cho nên Phật tử là phải học kỹ về cái từ đó. Bởi vì đây này nó quan trọng là như thế này. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có câu rằng là, Đức Phật có dạy rằng là tam giới vô an vô như quả trạch. Chúng sanh mà ở trong ba cõi, ở trong tam giới thì không có lúc nào được an ổn. Giống như là ở trong một cái nhà mà xung quanh lửa cháy bốn bề, cái nhà đó thì cột thì mới mọt chiêu dẹo, dứt thì sắp đổ ngã sớm chiều. Và trong cái nhà đó thì nào là cọp, nào là hổ lang, nào là rắn rít, các cái thứ độc hại nó tung hoành, nó tàn phá ở trong đó. Nhưng mà rồi những cái đứa trẻ ngây thơ nó không biết, nó cứ ở trong cái nhà đó mà nó vui đùa, nó chơi giỡn nhẫn nhơ với các cái thứ nguy hiểm kề cạnh bên mình, các cái thứ mà chết chóc, mà nhà sập là tường đổ, là cọp đeo hình thái, rồi lửa cháy bốn bề. Vậy mà nó vẫn vui chơi nô đùa một cách an nhiên, coi như không có gì hết. Và sự thật nó rất nguy hiểm. Thế vì là Đức Phật dạy cho biết rằng là những chúng sanh mà ở trong tam giới là nó y như những đứa nhỏ ở trong một cái nhà nguy hiểm như thế. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an du nhi quả trạch. Người mà còn ở trong tam giới chưa ra khỏi được tam giới thì nó không có lúc nào an ổn, không có lúc nào thấy được trọn vẹn cái hạnh phúc, cái an vui, giống như ở trong một cái nhà lửa, cái nhà mà thịt đổ tới nơi, cái nhà là hổ lan, xà lan hổ báo nó tác động, nó hoành hành, nó thấp ăn nếp vậy. Ý nó nói là thịt cực khổ vô gốm nếu mà người mà chưa ra khỏi tam giới. Thế thì rồi nhân đây tôi cũng nói nữa đây nè, tôi nói ví dụ như là trong này cũng có số bậc tử, nhiều khi là ở trong nhà cái gia duyên nó ràng buộc quá, rồi lớn tuổi rồi có người cũng muốn đi chùa rồi nghe kinh Lộc Đạo, rồi cũng có người muốn xuất gia nữa, muốn xuất gia nữa. Nhưng mà cái xuất gia đấy theo cái định nghĩa của chữ xuất gia mà ở trong đạo Phật thì nó không phải là dễ dàng. Nó không phải là chỉ bỏ cái nhà, hoặc là bỏ chồng, hoặc là bỏ vợ, hoặc là bỏ cái nhà của mình ở rồi đi vô chùa ở, gọi là xuất gia. Không phải vậy. Nhiều khi bỏ chồng, hoặc là bỏ vợ, bỏ con đi vô chùa ở mà còn đa khổ hơn ở nhà cũng có. Còn nhiều chuyện rối rắm là cần gặp hơn ở bên nhà với vợ với con cũng có. Cho nên cái từ xuất gia nó có liên quan tới cái chữ tam giới đấy. Tôi định nghĩa cái xuất gia là xuất gia giả là xuất tam giới gia nha, tam giới mà tôi nói nãy giờ đó, xuất thường não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới. Tam giới mà tôi không nói thêm lại đấy. Gọi là người xuất gia là cái người đó phải học, phải tu để ra khỏi cái nhà tam giới, để ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng mà tôi đã giới thiệu rằng là về phiền não thì nó có 30 món đấy, trong đó có tham sân si mạng nghi, có phẫn hận thú não tật can cuốn tiểm hại kiêu mô tàm vô quý điệu cử không tầm bất tính giả đại phóng vật thất niệm tán loạn bất tính tư. Thế thì là cái người xuất gia là phải ra khỏi những nhà đó, cái nhà tam giới, cái nhà phiền não tham sân si mạng, chứ không phải ra nhà thế tục mà thôi. Vì vậy cho nên là cái ý chí xuất gia thì là tốt, nhưng mà phải sắp xếp cái hoàn cảnh như thế nào, và bản thân mình phải có cái điều kiện tiến tu học hành như thế nào thì cái công việc xuất gia nó mới có đem lại cái sự an lạc hạnh phúc, mà nó hơn là khác hơn là ở trong cái gia đình của thế tục. Còn bằng không thì dầu ra khỏi cái nhà, dầu là vô chùa ở, cạo đầu mặc áo làm mọi cái nghi thức của nhà chùa, nhưng mà nếu không ra khỏi được cái nhà tam giới, không ra khỏi được cái nhà phiền não tham sân si mạng vân vân, thì cái ý nghĩa xuất gia coi như không có được kết quả gì hết. thành ra bây giờ đây là để ý là cái chữ tam giới đây nè, thành ra khỏi là tam giới đây. Cái điều là tam giới là ba cõi nha, một là cõi dục, hai là cõi sắc, ba là cõi vô sắc. Mà bữa hổm thì con mới giới thiệu về cõi dục, cõi sắc, tới cõi vô sắc thì là quá giờ rồi, nó hết băng rồi. Cho nên giờ tôi nói lại, bởi vì cái này là một vấn đề rất là quan trọng. Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ xuất gia là phải ra khỏi cái nhà ba, là cái nhà tâm giới, là ra khỏi cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới, cái nhà vô sắc giới. Thế thì là tất cả chư tôn rồi hả? Có ai ra khỏi cái nhà dục giới chưa? Có ai ra khỏi nhà sắc giới chưa? Có ai ra khỏi nhà vô sắc giới chưa? Và nếu như có ra khỏi thì ra bằng cách nào? Ra khỏi bằng cách nào? Và thực tế thì ai cũng thấy rằng là thầy tổ của mình xuất gia làm đại đức rồi thượng tọa, rồi cho tới hòa thượng, cho tới đại lão hòa thượng như nữa, cũng có ai ra ở đâu cả, nghĩa là cũng vẫn ở trên cái mặt đất này, chứ chẳng có đi đâu cả. Do đó cho nên lần rồi tôi đã nói với các Phật tử đó, cái chữ tam giới đây không có nghĩa là từ mặt đất lên cho tới bao cao là dục giới, rồi từ bao cao lên tới bao cao là sắc giới, rồi từ cái chỗ mà không có gì hết á, không có vật chất gì hết đó, gọi là vô sắc giới. Đừng được, đừng hiểu như vậy, đừng bao giờ có ý niệm như vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn là sai kinh điển. Tôi xin nhắc lại, cái quả địa cầu của ta ngày nay mà đối với khoa học đó mà, khoa học nghiên cứu rồi mà đây Đức Phật 2500 mấy mươi năm trước Đức Phật cũng nói rồi, quả địa cầu của ta đây đâu có phải là nó ở dưới hết đâu. Rồi các cái cõi nào nữa ở trên ta từ tầng từ tầng, mà như là từng lớp như là cái bánh da lợn vậy đâu, như là cái nhà lầu mà mấy chục tầng vậy đâu, không phải. Nó không có thể từ tầng vậy. Mà hiện giờ là vô số thế giới, hay là nói theo khoa học ngày nay bây giờ là vô số hành tinh, định tinh, thiên thể hả? Nó xoay tròn, cái thì chuyển động, cái thì đứng yên, và dầu đứng yên cũng là ở trong một cái hình thức của chuyển động, những cái xung quanh chuyển động mà. Thì nó quay tròn trên dưới qua lại trước sau, như là cái quả địa cầu ta ở hiện giờ đây, là ta ngồi đây như là yên thì chứ nó không có yên, nó vẫn quay mà, quay lăn vòng tròn hết. Và các hành tinh thiên thể khác nó cũng cứ nó quay y như là một hai ba lít đậu xanh mình bỏ trong cái thúng dạ mà mình quay tròn vậy nè, nó nhào lộn hết chứ không có cái nào yên hết. Vì vậy cho nên là mặc dù là ta học cái từ dục giới, nhưng mà không phải là có nghĩa là nó ở thấp, lại cũng không phải là ở cái mặt đất này, những người ở trong cái mặt đất này mà gọi là còn cõi dục, không phải vậy. Rồi cái người nào đó sanh ra khỏi cái thế giới này, ở vào cái thế giới nào đó cao hơn, xa hơn, gọi là sanh vào cõi sắc, không phải vậy. Hiểu vậy là sai. Rồi còn ở cái chỗ mà cái đằng không có hình tướng gì hết, gọi là cõi vô sắc. Hiểu vậy là sai, để ý cái chỗ đó. Mà là vô giới là như thế này. Ví dụ như là tất cả chúng ta là ai mà còn tham lam nặng nề về danh dục và thực dục, tâm hồn của người đó còn nặng nề về danh dục và thực dục, nó đam mê, nó tự lạc, nó xa đọa vào trong cái ăn và cái danh dục, cái muốn ăn và cái muốn danh dục, thì cái người đó gọi là cái người đang sống trong cõi dục này. Còn cái người nào mà không đam mê, sao đắm, sao rớt vào trong hai cái điều muốn đó, tức là danh dục và thực dụng đó, sống trên cõi đời này vẫn cứ ăn uống đi đứng bình thường, mọi việc cũng nhà cũng cửa, thậm chí có sự nghiệp nữa, nhưng mà người đó không còn tham luyến, không còn chấp mắt, không còn bảo thủ, không có đeo đẳng luyến tiếc những cái đó, mà cái người này sống cách tự tại, cách an nhiên, Nói như thế là vứt đi mọi cái thứ tham lam vật chất xung quanh mình, không ôm đầm những cái của cải vật chất về cho mình. Thì cái người đó là giàu ở trong nhà cửa, giàu ở trong vật chất, giàu ở trong là hiện tượng trên mặt đất này, mà dứt bỏ được các cái thứ tham lam như thế, tâm hồn được thanh tịnh, thì cái người đó là gọi là cái người đó là ở vào là cõi sắc đó, ra khỏi cái nhà sắc giới đó. Còn cái người mà không còn tham dục và thực dục đó, thì cái người đó cũng ở đây mà ở trên mặt đất này, mà gọi là ra khỏi cái nhà dục giới. Rồi cái người ở trong một cảnh gia đình, trong cái người sự nghiệp, người vật chất mà không đam mê, không lý tiếc, không bị nó nhận chìm trong đó, ha, dứt đi các cái lòng tham là ôm đầm về cái sở hữu của mình đó, thì cái người đó ở trên mặt đất này là ở trong gia đình thôi, đừng nói ở chùa. Ở trong gia đình mà cái tâm hồn như vậy là người đó cũng là coi như ra khỏi cái nhà sắc giới rồi. Rồi còn cái môi sắc giới này là khó rồi bà nha. Cái môi sắc giới này là nó phát xuất từ nơi cái tưởng tượng là như vô mà vô căn cứ của tâm hồn ta. Ví dụ như bây giờ ha, tôi nói cái này là coi chừng đụng chạm anh nha. Mình tưởng tượng ra những cái ông thần, những cái ông thánh, mà ông thần thánh nói sự thật là trước nay không bao giờ có. Ví dụ như bà Cửu Thiên Quyền Nữ, là các bà có biết hồi nào lý lịch ở đâu, quê quán ở đâu, và ai cử bà mà bà sống hoài đời này đời kia, cứ không hiểu ai sinh ra ở bên mấy bà thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, thờ Chúa Thiên Chúa Ngọc. Các bà có ai biết là lý lịch của mấy bà đó ở đâu không? Mà các bà thì thường hay tin rằng là bà Chúa Thiên Chúa Ngọc hay Cửu Thiên Quyền Nữ là độ mạng mình cái đề thờ đó. Đại thờ được cúng lại cẩn thận lắm, là gian giới nguyện cầu này kia tha thiết lắm. Thế thì cái người mà mình không biết lý lịch, mà không có hộ chiếu gì, không biết từ khi nào mà nhập cảnh ở đây, mà mình cứ mình thờ mình tưởng tượng như vậy, thế thì là cái thờ đó, cái tin tưởng đó, cái tư tưởng mà cho bằng là tư tưởng, và thậm chí là quan đường nó làm mê tín nữa, thì cái đó nó thành ra là vô sắc giới là như vậy đó. Đó là nói về thờ phượng hay bình dân ha. Còn như là tôi có nói lần rồi đó mà, như cái chùa Ngọc Hoàng ở Đá Cao giờ gọi là chùa Phước Hải đó. Trong đó có mẹ sanh và mẹ độ, mấy cái hình tượng có mấy bà ẩm con này kia, rồi mấy vị không có con rồi muốn cầu con vô đó, mua sợi dây chuyền, mua cái khăn bận áo cho bà này kia để cầu được đứa con. Thế thì là cái đó nó là thực về là cái tưởng tượng của mình đó. Mình tưởng tượng có cái bà mẹ thân đấy, là cái tưởng tượng đó là vô sắc giới là người đó. Người đó sống bằng cái tưởng tượng, mà cái tưởng tượng đó trước nay không bao giờ có. Rồi cũng như là dân tộc mình nói chung là cái thời kỳ mà chưa có khoa học mà giải thích được đó mà. Thì mỗi một lần mà xét đánh ra thì là mình tưởng tượng rằng có ông Thiên Lôi cầm cái lưỡi bằng xét, cho nên đánh vào cái cây nào đó, hoặc là vào con người chết hay là con trâu chết ở ngoài đồng. Nhưng mà kỳ thật ra thì ngày nay khoa học người ta nghiên cứu thì cái đó không có Thiên Lôi gì hết, mà cũng chẳng có lưỡi tầm xét gì cả, mà nó là hai cái luồng điện âm và dương. Mà khi mà nó hai luồng điện đó mà nó mát nhau, nó chạm nhau ha, thì nó sinh ra cái tiếng nổ y như là hai cái dây điện âm dương của mình mà mình chập vô rồi nó nổ cái bọc của điện đó ra. Nếu mình chập mình để lâu là nó cháy dây hết rồi. Còn nó cái xếp mà đánh cây trái hay là nó xếp nhằm xếp chúng con trâu hoặc con người gì đó, đều không phải là trời đánh gì hết trơn, mà nó là điện xẹt, mà điện đó là điện của thiên nhiên. Nó xẹt chúng chết cho ông Thiên Lôi. Vậy mà hồi xưa ha, ông bà mình tin rằng có Thiên Lôi. Thế thì là tin Thiên Lôi là một cái, đó là cái người đó là đang sống ở trong cái cõi vô sắc đấy.
Rồi còn những người đệ tử Phật hay có những người tu cố gắng ngồi vậy nè, ngồi thiền ha. Thay vì ngồi thiền để mà tư duy, để cho cái tâm định thì quán tâm lý như là quán vô thường, như là quán vô ngã, như là quán bất định, như là quán sở tức thôi. Thì cốt là làm cho cái tâm của mình nó định để nó sinh trí tuệ mà. Thì bây giờ lại có một số ngồi thiền lại là ngồi thiền để là xuất hồn. Ngồi rồi tưởng tượng cái hồn của mình xuất đi ra, rồi mình thấy mình bay lên trên mây, rồi mình gặp là duy trì kim mẫu, là gặp là quảng thần tử, thích tinh tử, ngọc đảnh chân nhân, là thái ất chân nhân, là nam cực tiên ân, là vân vân và vân vân, là những người mà ở trong truyện Tây Du với Phong Thần họ nói. Rồi mình tưởng tượng mình gặp vậy, duy trì kim mẫu vân vân ha. Thế vì là cái đó, những người mà đang tin tưởng những cái mà chưa hình mà trước đó không bao giờ có, từ trước tới đây không bao giờ có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có. Thế thì tin những cái đó ta gọi là những người đó là đang sống ở trong vô sắc giới đấy. Đây những cái tưởng tượng đó. Nói một cách như là thiết cận hơn là như bữa rồi tôi có nói đó. Những cái thứ bệnh mà do thần kinh, mà do suy nhược thần kinh mà diễn ra hay làm cho người ta nằm trên bao, rồi người ta thấy cảnh vui, cảnh buồn, hoặc có khi là thấy cảnh đẹp đẽ của như là cảnh thần tiên nào đó, rồi tưởng tượng được giải đến tâm hồn mình ở trong đó, rồi cho rằng là mình cái kết quả của mình tu hành của mình đạt đạo mà được thấy trong chim bao có những cảnh đẹp như vậy, rồi cứ mơ mơ màng màng tưởng tượng như vậy, thì trường hợp đó là gọi là người đó là người sống ở trong cái vô sắc giới đấy. Như thế thì là cái người mà gọi là xuất ly tam giới ra ngoài ba cõi là người như thế nào? Nghĩa là cũng một con người có thể giống như tất cả chúng ta là giờ đây, mọi người đều có khả năng ra hết, mới được rồi. Muốn ra khỏi cả vực hả, là các vị không còn đam mê tị lạc ở trong cái vòng dâm dục và thực dục, tự tại với vấn đề dâm dục và thực dục cái gì không có nữa. Thế thì các vị ra khỏi cõi dục rồi đó, hiện giờ còn đây nha, ở trên đất này nha, mà gọi là ra khỏi cõi dục. Rồi các vị vẫn ở trong nhà, trong cửa, từ đây là cửa của mình, quốc nhà, quốc gia, thế nào cũng được. Nhưng mà tâm hồn các vị bây giờ hoàn toàn là thanh tịnh, là trong sáng, các vị không có đam mê những của cải vật chất mà ôm đồng đem về để trở thành một cái ngã tha hữu của mình. Và mình không có khổ vì những cái thứ vật chất nữa. Bởi vì cái vật chất tức là cái sắc đấy. Cái sắc tức là vật chất. Mà ta ra khỏi, ta không còn lưu luyến, không còn đam mê những cái vật chất, tức là ta ra khỏi cõi sắc. Thế thì là người xuất gia hay là tại gia mà không đam mê vật chất, tự tại xuất vật chất, đó là người ra khỏi cõi sắc đấy. Chứ không cần bay đâu, không cần nhảy xa, không cần bay cao gì hết. Còn cái người mà gọi là ra khỏi vô sắc giới là người gì? Là cái người đó không bao giờ tin tưởng những chuyện quan đường, không nghĩ chuyện quan đường, không nói chuyện quan đường, và không bao giờ tin tưởng chuyện quan đường. Ví dụ như là những thần thánh, những ma quỷ, những cảnh giới đẹp đẽ phương này phương kia, tưởng tượng đó, tất cả những cái đó không tin, không nghe và không tưởng tượng những cái đó. Những cái siêu hình mà không tư hư tưởng quan đường đó ta không tin nữa, không nghe và không bằng lòng gửi gắm tâm hồn mình trong những cái ý tưởng quan đường đó. Đó là ra khỏi ba cõi đấy, chứ không phải bay cao nhảy xa gì hết. Cho nên là ra khỏi cái nhà xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, là ra khỏi cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới, cái nhà vô sắc giới, là người các thầy, các hòa thượng, các vị thượng tọa hòa thượng mà người ta tu ta xuất gia thật sự, người ta có thể ra khỏi nhà tam giới, trong khi đó người ta vẫn còn thanh tốt ở tại thế gian này, chân cần phải chết rồi mới ra khỏi ba cõi, cũng cần bay cao nhảy xa mới ra khỏi ba cõi. Và kể cả các Phật tử tại gia mà người nào có ý chí tu hành xa lìa bệnh nhân được thực dục, xa lìa được những cái cám dỗ của vật chất, đam mê vật chất, và xa lìa những cái tư tưởng quan đường không tư hư tưởng, là các vị ở tại nhà cũng ra khỏi được ba cõi. Để học như vậy mới là học Phật đấy. Còn mà nói cái chuyện mà bay cao nhảy xa qua khỏi cõi này cõi kia đó là nói bậy, nói quan đường không trúng. Bây giờ các vị như nào tôi nói sao dễ nói vậy đó không? Tôi chứng minh cái điều tôi nói dễ chứ đâu có khó, có khó thì ai làm được? Mà nếu mà nó không tin như tưởng thì tôi làm để làm được cái lẽ gì? Đây, tôi chứng minh các vị thấy rồi. Các vị tụng kinh có những ông chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, mà cái quả cao nhất của tứ quả thanh văn là quả A La Hán. Mà quả A La Hán là Phật nói rằng cái người mà được cái quả A La Hán là cái người đã ra khỏi tam giới rồi. Thế thì các vị nghĩ sao? Mà những người được quả A La Hán là những người như ông Tế Lợi Thất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông Ca A Nan, ông Ca Diếp, ông La Hầu La, ông vân vân, mà các vị đọc ở trong kinh đó, các vị A La Hán đó đều là xuất ly tam giới hết. Mà các vị đó cái thời kỳ Phật còn phải thấy là các vị đó vẫn còn thân này, tâm này lập lò vẫn ở trên mặt đất này. Thế thì có phải là cái gọi là ra khỏi cái nhà tam giới là chỉ ra khỏi dân dục thực dục, là ra khỏi cái nhà dục giới. Tự tại trước vật chất, không đam mê lưu luyến vật chất, không cố ôm đàm làm cái sở hữu của mình, là người đó gọi là cái người bị tại trước mà chết, là người đó ra khỏi cái nhà sắc giới. Và người đó không giải đến tâm hồn ở một thế giới xa xăm trừ tượng quan đường không có hư tưởng, mà người đó sống bằng trí tuệ nhận xét những cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời, và sống đúng với một chân lý chứ không có tưởng tượng quan đường. Thế thì người đó là ra khỏi vô sắc giới bằng thân này, tâm này ở trên mặt đất này. Đây là chứng minh cụ thể đấy, các vị thấy đấy. Cỡ như là các vị A La Hán đều là ra khỏi tam giới hết, mà người ta chưa chết mà. Ta cũng không có bay cao, cũng chẳng có nhảy xa. Còn cái mà các vị mà đi nghe ai đó giảng là nói là có vượt từ đâu tới đâu ha, ngang đó. Rồi nhảy lên tầng cao hơn nữa, trông thật hơn, sáng lớn hơn, giờ có đẹp đẹp hơn. Từ đâu tới đâu, cao bao nhiêu ngàn cái số đó, là cái đó ta nói bậy nha, đừng có nghe. Còn cái cõi như thất giới là ta nói là cái cõi đó là không có sắc, không có hình sắc, ha. Nó đó là vô sắc mà, thì nó không có gì đó, mà không có gì đó thì sao gọi là cõi. Đó là nói bậy nữa đó, đừng nghe. Cho nên là cái học Phật là nó khó cái chỗ đó. Các phật tử mà học Phật là nó khó cho đó, phải nắm cho được cái đó là các vị tu mới thấy có kết quả chứ. Rồi nghe xong rồi là các vị về, các vị tu hành, các vị có thể ra khỏi cõi được mà. Rồi các vị có thể ra khỏi cõi thức được mà. Nếu các vị tự tại trước vật chất, các vị không đam mê nữa hả? Rồi các vị là không có tưởng tượng quan đường, không có tưởng tượng là các vị ra khỏi vô sắc giới. Cho nên các vị có thể chứng quả ra hướng ở trên mặt đất này được mà. Cũng như ông Tư Lợi Thất, ông Bình Kiền Liên, ông Tư Bồ Đề, ông A Nan, Ca Diếp, Bình Dân, chứng quả là hướng trên mặt đất này. Đâu có cần ba cao nhảy xa, càng không phải là do chết rồi mới có cái ngày chứng quả, không phải vậy. Học kỹ cái đó rồi mới thấy thú vị. Ta học kinh giờ ta tu như là ta có sự an lạc, ta có sự giải thoát theo cái khả năng diệt từ, đoạn từ phiền não của chúng ta. Chứ không phải ai cho, ai tặng. Càng không phải đợi chết rồi sau này mới có được hưởng cái quả báo tu hành, không phải vậy. Nếu bây giờ mà ta không vượt được cái vật thường não, cái vật vô minh, không để sơ vượt, đánh đổ được các cái thứ ma mà như đã học ha, thì ta chết ta cũng sẽ không được gì hết. Còn nếu bây giờ nếu cần phải được thì như bây giờ ta phải có kết quả, cái nghĩa tu hành của ta phải có an lạc từng mức một theo cái khả năng đoạn từ phiền não với từ vô minh của ta, như vậy thì mới là đúng chánh pháp. Cũng như tôi nói ví dụ như bây giờ đây là các vị giờ bệnh ha, bệnh nhức đầu hoặc là bệnh đau bao tử, mà các vị đi bác sĩ mà bác sĩ cho thuốc uống từ 1 tới 3 ngày, nếu cái bệnh bao tử không giảm nghĩa là thuốc nó không có kết quả, không chống bệnh. Hoặc là đau đầu mà cho uống từ 1 ngày tới 3 ngày mà đầu vẫn còn đau là coi như cái đó không trúng bệnh và không trúng thuốc, thuốc có phải bỏ thôi. Còn nếu trúng bệnh và trúng thuốc thì nhức đầu cho uống là trong vòng 1 lần là giảm rồi nha, uống 2 lần là giảm, có thể 3 lần là hết hẳn đây. Như vậy mới gọi là bác sĩ giỏi, mới gọi là thuốc hay. Mà thuốc đó gọi là thuốc trúng bệnh. Thế tu hành cũng vậy. Nếu như các vị tu hành mà trên cuộc đời này mà các vị không có an lạc gì hết, không có hạnh phúc gì hết, mà chờ ngày chết rồi mới được chứng quả này quả kia, mới được an lạc, mới được hạnh phúc, thì chẳng thế nào bác sĩ mà cho toa đau bụng muốn chết mà cho cứ uống đi, uống đi ăn sao đó, cứ uống đi rồi cứ tưởng tượng rằng chờ ngày chết rồi là hết đau. Tại đó này, bác sĩ mà cho uống thuốc thì chờ ngày chết đó, thì hết đau. Thế thì là uống thuốc để làm cái gì chứ? Cũng như là tu hành mà chờ ngày chết rồi mới chứng quả thì chứng sao? Lấy gì bảo đảm hiện giờ không có được gì hết, chết rồi mới chứng. Cho nên cái đó là cái khó nghe nhất đó nha. Khó nghe nhất là gì? Là gì đó, các Phật tử là không có nghe ai nói vậy đâu. Vì người ta nói là tu là bằng nhiều là để chết rồi mới chứng không à. Mà điều đó là hoàn toàn là nói sai đây. Chết rồi mới chứng là ai tu chứ? Chắc gì chết rồi chứng? Cũng như là bất thủ mà tôi cầu anh tôi đau cái đầu cũng chết mà bị uống thuốc đi. Cứ uống hoài không hoài. Rồi cho thứ này thứ kia thứ nọ năm ba thứ để cứ uống. Hỏi uống rồi thì nằm hết, chết là hết. Thế thì là uống thuốc để làm gì hả? Ở đây không phải vậy. Tu hành thì hễ tu bắt đầu tu khá khá một chút ha, nhất định từ quần áo kiếm lập được quả tu đà hoàng. Rồi dựa trên cái tu lập ha, tức là tham sân si mạng như đó, mà đoạn từng phần á thì được quả tu đà hàm. Rồi đoạn tham sân si mạng như từng phần cao hơn chút nữa đấy thì được quả a na hàm. Và đoạn hết tham sân si mạng như, đoạn hết thân kiếm đường kiếm và tướng kiếm thủ với tính thủ mà tôi đã giới thiệu đấy, đoạn hết cái đó gọi là kiến hoạt và tư lập thôi, thì các vị được quả là hứng hư trên thân này và quốc độ này thôi, chứ không phải chờ chết. Đấy là một sự thật mà sẽ lại thất một trường liên tu bồ đề anh đang có viết đề là như vậy hết. Cho nên tôi là cũng không phải là giỏi gì, một thời gian lâu dài lắm tôi học, tôi lúc đầu tôi cũng tưởng tượng đâu là mình tu bây giờ là cứ ráng là tu rồi để mình chết rồi mình nữa mình chứng ha, không phải à, nói cái đó nói bậy à. Ngay bây giờ mình phải có chính, mình có phải có được kết quả an lạc giải thoát tự tại cỡ nào đó từ mình. Còn nếu như bây giờ mà không có tự tại, không có an lạc, không có giải thoát chút nào thì chết rồi cũng sẽ không có gì hết. Ấy cho nên những lời tôi nói là các vị về thí nghiệm đó. Vấn đề than sân si mạn nghi, về vấn đề phẩm hạnh phú não tật sang cuốn xiểm hại chi, tôi nói cho các vị nghe để các vị về áp dụng trong đời sống, trong gia đình mình có. Coi có phải là các vị có ăn lạc thật sự không? Thật sự mà hằng ngày mình cứ vui mừng buồn giận thương nhớ phải quấy thân thua tốt xấu thì các vị khổ tràn trề thôi. Bây giờ các vị hạn chế vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn các vị hạn chế lại không được, cho phép nó tự tại như vậy. Cái vui nào là cái vui có giải thoát có an lạc, còn những cái vui mà tầm bậy tầm bạ, cái vui mà nói nhảm nhí rồi cười cợt rồi giỡn tỉnh, thậm chí cái vui do say sưa do cờ bạc do rượu chè, cái vui đó là cái nguyên nhân của khổ, ta không vui cái đó được. Mà ta nuôi bằng cái sự thanh tịnh, tâm hồn tân sắc, làm ăn siêng năng cần cù cho gia đình có hạnh phúc, chồng cũng như vợ, không vui những cái vui mà phù phiếm xa qua nữa, mà vui trong cái an lạc, cái hạnh phúc của gia đình. Thế thì cái vui đó mới là cái vui chân thật chứ. Tức là mình phải làm chủ về cái vui. Còn buồn cũng vậy. Cái buồn khi mình nhận thức chân lý rồi, cái việc nào là đáng buồn mà việc nào không đáng buồn. Cho nên ví dụ như mình làm sai, mình làm trái, người ta chê, người ta tốt, mình làm cái điều đó là mình tự đáng buồn đó. Nhưng mà bây giờ đây là mình ăn hiền, nó làm mình làm phải, mình làm lại lợi cho mình, cho người, cho tất cả. mà người ta không biết, hoặc người ta có cái ác ý gì với mình, người ta lại chê trách mình, thì chuyện đó mình buồn chứ, không có chuyện gì phải buồn cả. Nếu mình không đúng chân lý rồi mà ta dùng lý ác ý để chê trách, thì chẳng khác nào á, họ ngậm máu và họ phun người, thì chính cái bản thân của họ, cái miệng của họ là dính máu dơ trước mà thôi. Còn cái người mà bị phun máu đó nghĩa là chưa trúng nữa mà. Cho nên là cái việc mà buồn không phải lúc nào cũng buồn, không phải dễ gì buồn, cũng phải dễ sợ. Trong đó mình học đạo rồi là mình sắp xếp lại cái cuộc sống, mình dùng trí tuệ, mình tư duy, mình cân nhắc, rồi mình có cái lập trường vững chắc trên sự sống, thì các vị có an lạc ngay chứ không phải đợi chết rồi. Thế thì là phá trường não ác rồi xuất ấm giới ngục ra khỏi cái ngục tù đó, ngũ ấm và tam giới, cái chữ tam giới là phải học như vậy nó mới gọi là sâu đó, tức là có dục, có sắc và có vô sắc. Mà dục là tham dục và lại và thực dục. Ai không nam mê muốn chấp và tham dục thực dục gọi là người đó ra khỏi cõi dục. Người nào tự tại trước một chất không nam mê, không lưu luyến, không mà đau khổ vì vật chất thì người đó coi như ra khỏi được khỏi sắc. Và người nào không có những cái niệm là từ tượng, phù hình, không tư hư tưởng, quan đường, là phi tư lý, thì người đó coi như xa đời được, ra khỏi được cõi, cõi vô sắc. Vì vậy cho nên là xuất gia giả, là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia là vậy. Ra khỏi là xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, phải ra khỏi cái nhà đó, cái nhà mà dục giới, cái nhà sắc giới, cái nhà vô sắc giới đó gọi là cái nhà tam giới, mới gọi là người xuất gia. Thành ra tu xuất gia cầu đầu mà nếu mà không ra khỏi được ba cái nhà đó, ba cõi đó là coi như không có xuất gia gì hết. Thế thì bây giờ bắt đầu với cái đời giác ngộ thứ năm nè. Đời giác ngộ thứ năm Phật dạy rằng Ngô Phi Thanh Tử Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu hiện tài, giáo hóa nhất thiết tất dĩ đại lạc. Nó có mấy cái vế, coi như một câu vậy thôi, nó gồm có mấy vế. Có nghĩa là nếu là cái con người mà trong cuộc sống mà ngu si không trí tuệ thì cái người này phải bị trôi lăn chìm nổi ở trong cái sự sanh tử ưu bi khổ não từ đời này sang đời khác. Nếu là người ngu si, cho nên là Bồ Tát thì là thường nghĩ phải học rộng, phải nghe nhiều. Cho nên là các Phật tử là phải muốn tu hành là phải cố gắng mà học đó, phải học giáo lý Phật, phải nghe giáo lý Phật, mà phải học rộng nghe nhiều, càng học rộng nghe nhiều là càng sáng tỏ, trí tuệ càng được phát sanh. Cho nên Bồ Tát thường nghĩ rằng là phải học rộng nghe nhiều để cho nó tăng trưởng cái trí tuệ lên, để rồi một lúc nào đó, một ngày nào đó mình thành tựu được biện tài. Biện tài nó có gọi là tứ vô ngại biện tài, Bồ Tát có tứ vô ngại biện tài. Nhưng mà khi mà trí tuệ các vị phát sinh rồi là các vị có tứ vô ngại biện tài, thì lúc bây giờ các vị giáo hóa tất cả chúng sanh, mà đưa tất cả chúng sanh đến cái chỗ an vui vĩnh viễn ở nơi cái Bồ Đề Niết Bàn Phật. Đại để là nó như thế. Cái bài học hôm nay là cái nghĩa chấm cho nó là như thế. Bây giờ tôi mới phân tích rồi nè. Ngô Phi Thanh Tử là thế nào? Đức Phật dạy rằng là cái người mà ngu si thì thường tôi lăn chìm đắm ở trong sân tử. Nhưng mà nhớ nha, sinh tử là sinh tử ưu nguy khổ não mới là đáng sợ đó. Bữa hôm tôi có nói rồi đó, sinh tử bị lao cùng tham dục khởi mà thiểu dục vô như thân tâm tự tại đấy. Sinh tử nhọc nhằn mệt mỏi, đáng đau e chề, cái sinh tử đó mới sợ. Chứ còn cái sinh tử mà kêu bằng sinh thuận tử an thì ta gọi là niết bàn, không có gì đáng sợ cả. Các vị A-la-hán, các vị Bồ-tát là Như Lai Thế Tôn ta đó, cũng là một hình thức chết giống như nhiều người chết vậy thôi. Nhưng mà cái chết của các ngài là cái bằng sanh thuận tử an, chết mà không có ưu bi, không có khổ não, không có e chề, đau đớn, tiếc thương, buồn nản gì hết á. Cho nên cái chết của các ngài thì gọi là niết bàn. Còn cái chết của người thường á, cái chết mà đầy khổ đau, đầy thương tiếc, đầy quyến luyến hả, mà không muốn rời đó, thì cái đó gọi là sinh tử biệt ly, ưu biên khổ não. Cái đó là cái sinh tử đã đáng ngại đấy. Còn đây là cái lời vui vui rồi đó, thường ở trong sinh tử ưu khổ não như vậy. Nhưng mà vui vui là thế nào, còn không vui vui là thế nào, đó là vấn đề mà ta phải đặt ra. Trên bài này ai là ngu si, ai là không ngu si, đó là phải đặt ra vấn đề đó. Thì cái chữ ngu si mà trong kinh điển mà Phật muốn nói đây đó, không phải là nó giống như cái ngu si mà thường thường người ta mắng nhất lẫn nhau, cho nên anh này là đồ ngu si, đó là con này thằng này là cái đồ ngu si, không biết gì hết, không phải vậy. Mà cái gì từ thứ đó, mà cái chữ ngu si ở đây á là cái người mà không nhận thức được, không biết được đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. À, chánh kiến và tà kiến là như là nói tôi nói lướt qua đó mà. Đâu là chánh kiến không biết, đâu là tà kiến không biết, đâu là chánh tính không biết, đâu là mê tính không biết, đâu là tội không biết, cái gì là phước cũng không biết. Đây đại để lại cái vấn đề như thế là nó ở trong cái phạm trù đó. Cho nên ở trong thế gian này, cái chữ như thế mà nói đây là không phải là cái người ít hiểu biết đâu, không phải. Có người hiểu biết rất nhiều, có người học cái trình độ tú tài, rồi cử nhân, rồi tiến sĩ, thạc sĩ, rồi kỹ sư, rồi bác học vân vân. Nhưng mà nếu mà không có cái trí tuệ, sống không có đúng, không có nhận thức được chân lý, thì theo giáo lý Phật, những cái bằng cấp, những cái danh từ, những cái học vị đó cũng chưa được gọi là trí tuệ. Mà có thể nói, đây là mình nói trong phạm vi của đạo Phật nha, có thể nói là vẫn nói là những người có học vị cao vẫn cứ ngu si như thường. À, cái chuyện ngu si của đạo Phật là vậy đó, chứ không phải là cái người ít học, cái người thiệt thà chất phác, cái người ít nói gọi là ngu si, không phải. Có khi người ít học, cái người thiệt thà chất phác mà đạo Phật không cho là ngu si, người đó sống chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, người đó có khả năng nhận thức chân lý, người đó biết đâu là tội, người đó biết đâu là phước, người đó biết đâu là chánh, người đó biết cái gì là tà. Thế thì cái người đó dầu là ít nói, dầu là ít học, mà người đó vẫn là người trí tuệ. Cái đạo Phật thì nó có cái ngược hơn là cái thi đạo của thế gian là vậy đó. Còn người trí tuệ học lớp cao, học vị cao mà vẫn có thể là ngu si. Tôi nói ví dụ như bây giờ, ở đây là bà con ta đây là những người học vị không có nhiều đâu, xin lỗi, có lẽ là không có học vị nhiều lắm đâu ha. Do đó cho nên chúng ta mới làm khó thượng giới. không có học hành cao, không có bằng cấp cao, không học vị cao, không có cái gì như đến cả. Nhưng mà chúng ta biết cái nào là tội lỗi, cái nào là phước đức, đâu là đúng với luật pháp sống, cái nào là đúng với luật pháp của quốc gia, không cái nào là trái với luật pháp của quốc gia. Cho nên ta không làm những cái điều mà sai như hiến pháp, như luật pháp. Thành ra là chúng ta ít học, bằng cấp ta không cao, học vị ta không lớn, mà ta vẫn được an lành và mình được công dân tốt. Trong khi đó có những ông bằng cấp cao, học vị lớn, cho nên mới làm được ông này, ông kia, ông nọ lớn hơn. Nhưng mà rốt cuộc rồi mấy ông đã bị viện kiểm sát nhân dân kiểm tra, bắt bó ta, khảo tù đài ra trước tòa án, thậm chí ở tù 20 năm có người ở tù chung thân. Thế thì là cái địa vị cao, chức quốc cao, quyền hành lớn, học vị có mới làm được những việc đó. Thế thì cuối cùng để cho sai với hiến pháp, với luật pháp được ở tù. Thế thì là cái học đó, cái quyền hành đó, không phải trong lúc họ có quyền hành cao như vậy, không phải cái học vị của họ cao như vậy, tài năng họ như vậy mà gọi là người tứ đó. Nếu người tứ là không có thể để cho sai với hiến pháp, luật pháp để ở tù. Còn người dân phó định nhân như thế này mà người ta biết sống theo hướng pháp luật pháp, người ta an lành tự tại, thế thì là người ta lại trở thành người trí đấy chứ. Còn cái người mà sống sai hướng pháp theo luật pháp mà học vị cao, địa vị cao, quyền cao chức lớn mà làm sai như vậy để rồi thân bại danh liệt, như thế là đó là ngu si đấy. Này phải hiểu cái chữ của đạo Phật nói là như vậy. Chứ không phải là người thật thà, không phải là người chất phát, không phải là người ít học. Người ít học vẫn là người trí tuệ. Tôi nói như vậy là các vị chưa tin vững vàng, tôi xin dẫn chứng để tử Phật hồi xưa mà những vị mà được cái đạo quả A-la-hán đó, có những vị không có học vị gì ở trọi trên, không có bằng cấp gì ở trên, thậm chí trong cái gia đình ở trong một cái dòng dõi hạ tiện, nhưng mà người đó có khả năng, có ý chí mà diệt trừ thiền não của mình á, thì đức học độ cho vào trong tăng đoàn rồi là người ta có khả năng thành tựu quả vị a la hán đây, xuất ly tam giới đây. Thậm chí là có những người làm nghề đồ tể, có những người làm nghề gánh thẳng để mà gánh thân, để mà làm trồng rau trồng cỏ, làm nghề tới người làm nghề thợ cạo cạo tóc, hất tóc tầm thường như vậy, mà người ta có cái ý chí cương quyết khi mà nghe chánh pháp, học chánh pháp và hành chánh pháp, người ta làm được là ta chứng qua là hơn thôi, không cần phải có học vị cao. Cho nên cái kiểu như thi của đạo Phật là nên để ý, không phải là cái người thiệt thà chất phát, cũng không phải là cái người học vị kém ít học, không phải. Người ít học vẫn có thể là có trí tuệ, người học lực cao vẫn là như thi. Y như những cái ví dụ tôi nói nãy, thành ra cái như thi ở đây là cái người mà không biết tội là gì, mình làm những điều tội lỗi mà mình không hề biết. Cho nên là các vị để coi trên thế gian này có một hạng người không bao giờ biết cái chữ tội là gì, cũng bao giờ biết cái chữ khuất là gì, hay là chữ thiện là gì, chữ ác là gì, họ không bao giờ biết. Trong khi đó người đời phải Phật học chữ thiện là cái người tăng ít, làm những việc gì, nghĩ việc gì, nói việc gì, mà lại mình, lại người, lại tất cả chúng sinh, đó là thiện. Còn ác là gì? Ác là cái người tổn giảm, khi nghĩ việc gì, nói việc gì, làm việc gì mà có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh lạ. Thế mà trên đời này đâu phải ai cũng biết thiện là gì, ác là gì, để mà tránh cái ác mà làm cái thiện đâu. Mà không biết thiện là gì, không biết ác là gì để tránh, không biết thiện là gì để làm, cái thiện phải ngu si là gì? Ngu si là cái đó đó. Có người biện lý bằng cấp học vị cao hả, mà không biết cái nào là thiện, không biết cái nào là ác, và chưa hề có ý nghĩ làm thiện, cũng như là ác, làm ác mà không bao giờ biết, đó là có hậu quả tội lỗi đến đâu. Thế thì chính cái trường hợp đó, ngu si là như vậy đó. là tội phước hả? Nhưng mà đúng sai, đúng sai không biết. Đúng là tôi nói ví dụ như là cái vấn đề mà mình dễ giống tâm hồn của mình ở trong cái cõi vô thức hồi nãy đó hả? Mình tưởng tượng những cái cảnh giới mà mình là xuất hồn rồi mình đi gặp ông Nam Cực Tiên Ông là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, là Du Trì Kim Mẫu, là Quan Âm Nam Hải rồi ở trên đỉnh trời đó. Vậy đó là mình cho rằng là mình tu hành như vậy là mình đã gặp được Phật rồi đó, thành tựu rồi đó. À, thế rồi là cái hiểu như vậy là đâu có được. Cái hiểu như vậy là không có đúng chân lý. Đức Phật của chúng ta hồi xưa mà từ khi mà bỏ hoàng cung mà đi vô cái trong cái rừng mà ngồi với tổ bồ đề tu hành đó, Đức Phật của chúng ta thành Phật bằng con người hay là bằng những cái hồn xuất đi? Đấy, đó là một vấn đề các vị phải suy nghĩ đấy. Đức Phật của chúng ta mà được gọi là chứng được cái quả vô thượng bồ đề đó là bằng trí tuệ của chính con người này, chứ đâu có xuất hồn, cũng đâu có gặp ông nào đâu. Đức Thích Ca không có nói rằng là ngài xuất hồn phải gặp ông nào hết rồi nha. Suốt ba tạng cái biển ngài không có nói cái vụ đó, bởi vì cái đó không có mà nói cái gì. Cái đó là nghĩ lại tầm bậy, tưởng tượng tầm bậy ra mà. Cho nên cái trí tuệ mà gọi là vô thượng bồ đề là cái trí tuệ đó có khả năng nhận thức sự vật hiện tượng đúng với cái lẽ thật của nó, gọi là chân lý. Ví dụ như con người ai cũng có sanh, rồi ai cũng có già, ai cũng có bệnh, ai cũng có chết. Thế thì sanh già bệnh chết là cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu và của cuộc đời của con người. Sanh già bệnh chết là của con người, sanh tử vũ diệt là của thiên vật hiện tượng, của cái vũ trụ bao la. Sanh không tự hoại không là của cái vũ trụ bao la, sanh tự dị diệt là của sự vật hiện tượng, còn sanh lão bệnh tử là cái quy luật tất yếu tất nhiên của con người. Đấy là chân lý. Chứ chân là thật, chứ lý là lẽ, chân lý là cái lẽ thật. Mà Đức Phật tư duy thiền định vận dụng cái thiền định đó, nó phát sinh cái trí tuệ, từ cái trí tuệ sáng suốt đó mà nhận thức được chân lý, thấy được cái lẽ thật của vũ trụ vạn hữu, của cuộc sống con người, và dần ra một cái lối sống thế nào để cho không xa vào những cái vấn đề khổ đau, phiền muộn, ưu tư, dây dứt, tạo cho con người có một cái lối sống hạnh phúc, an vui, tự tại để mà sống. Và nếu như hoàn toàn tự tại trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần mà mình làm chủ hoàn toàn không hề bị nó liên lạc, thì đó là gọi là cái lúc đó là cái lúc mà mình gọi là thành Phật, gọi là đấng pháp vương vô thượng. Nếu là cái người đó làm chủ được bản pháp rồi gọi là Phật, chứ không có phải, không có phải xuất hồn, cũng có tưởng tượng gặp ở đâu ông gì nữa cả trơn. Cho nên là để ý cái chỗ đó mà tu tập đó, đừng có gửi gắm tâm hồn ở vào cái cảnh vô sắc giới. Mà gửi gắm trong đó là coi như là những người đó không hiểu thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý. Vấn đề là đúng là sai hả? Mà không hiểu là cũng gọi là ngu si đó. Chánh và tà mà không hiểu là ngu si đó. Chánh tà là thế nào? Tôi nói ví dụ như chánh kiến nha. Cái người này tôi thật là phải học chánh kiến. Cái thấy trước của mình phải chân chánh, tức là mình phải tin cái lý nhân quả và cái lý nhân duyên của vạn pháp. Còn nếu mình không tin cái lý nhân quả, không tin, không hiểu được cái lý nhân duyên của vạn pháp, mà mình cho rằng cho con người chết rồi là còn mãi, hay con người chết rồi là mất hẳn, thì nó sinh ra cái đoạn kiến mình như tôi đã nói cái lần trước đây. Thế thì là cái người đó không được gọi là chánh kiến, mà là mà không tin nhân quả mà tổn tượng, hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến như thế gọi là tà kiến. Không tin nhân quả tức là tà kiến. Cho nên là cái người mà không cái hiểu biết của mình không biết thế nào là chánh, không biết thế nào là tà, là ngu si đấy. Cho nên là dù học cao, dù địa vị lớn, mà nếu chân lý mà không biết thế nào là chánh, không biết thế nào là tà, thì cũng gọi là ngu si. Ở trong đạo Phật gọi như thế. Cho nên cái chữ ngu si này không có nghĩa là ma lị, tài sở chữ mới người ta đâu, mà để nói lên rằng là cái khả năng nhận thức, cái trình độ hiểu biết của con người. Thế thì là cái người mà gọi là trí đó, cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, phải để ý mà học cái đó. Như nào đúng những cái lẽ thật của cuộc đời, như nào là không trái với lẽ thật của cuộc đời, phải học cái đó thì gọi là người trí. Như nào làm lợi lạc cho chúng sanh gọi là phước, như nào làm hại mình hại người thì hại tất cả chúng sanh gọi là tội. Rồi đó phải biết, biết tội để tránh, biết phước để phát huy, để biết để làm. Thế thì người như thế là người trí, người đó không ngu si. Người ta hãy giàu có tiền bạc rất nhiều, chức tước địa vị, học lực rất cao, mà không biết phát huy những cái điều đó để làm lại mình là người, và để từ ngăn giúp những cái điều sai trái, thì người như vậy vẫn cứ gọi là ngu si. Thế là trong vấn đề tội phước, vấn đề đúng sai, vấn đề nhân quả, nhân quả hổng tôi có nói rồi, phải hiểu rõ vấn đề nhân quả, phải tin sâu về nhân quả, nhân nào thì quả nấy, đó là cái quy luật, là cái chân lý của cuộc đời, chứ không phải Đức Phật đặt ra. Làm lành, mình làm lành thì mọi người gần trong xa mến, nếu mình làm ác thì mọi người xa lắm và khinh khi mình. Điều đó tất nhiên. Mình giúp người ta nhiều người thì sau này có người giúp lại mình trong khi mình cần giúp. Còn mình ăn ở bạc bỏ với người ta, bạc ác với người ta, thì trong lúc mình cần cái gì đó thì người ta sẽ không bao giờ có nghĩ tới mình được. Hay là đó là vấn đề nhân quả. Giống như mình trồng cây, cây chua thì mình ăn cái trái chua, mình trồng cây ngọt thì mình ăn cái trái ngọt vậy. Vấn đề nhân quả là như thế. Còn vấn đề nhân duyên của dạng thái đó là bà ổng tôi cũng nói qua đây, phải tin nhân quả và tin cái lý nhân duyên thì mới gọi là người đệ tử Phật, tin tâm lý đúng. Dạng pháp do nhân duyên thành hết. Thân của ta đây là do năm quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hợp lại mà thành ra cái thân này. Hay là nói cách khác là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái món đó gọi là lục căn, nó nương tựa vào nó cái thân này. Mà cái thân này phân tích ra là do thất bại, là do đất, do nước, do gió, do lửa, do hư không, do không khí dao động, và do hít nó hợp lại. Thế thì thân này là do thất bại hòa hợp mà thành. Còn dạng dạng ở giữa đời này, chẳng hạn như là ổng tôi nói rồi, như cái máy hay băng này cũng là do nhân duyên như tư rừng vô tận mà thành tựu, kết hợp lại thành cái máy thôi băng. Một cái băng mà cái ta đang chung chơi như vậy nè, tìm cái nguyên thủy của nó không bao giờ có được cái nào để sinh ra cái bông, không có. Cái này là bông, này là bông giả nè nha, bông thiệt cũng vậy thôi. Bông trồng dưới đất đây nè, có bông thiệt đây nè. Cái này cái gì sinh ra cái bông này không bao giờ nói được, đất cũng không phải, nhưng mà cái băng này không rời đất. Nói rằng nước trong băng này cũng không phải, nhưng mà băng này cũng không rời nước. Nói rằng là do ánh sáng mặt trời trong cái băng này cũng không đúng, nhưng mà băng này cũng không thể thiếu ánh sáng mặt trời. Và cứ như thế mà thăng ra hoài, không bao giờ có cái nguyên nhân đầu tiên để sinh ra cái băng. Vì thế thì cái lý nhân duyên của giải pháp là người Phật tử phải nắm vững cái đó. Và nhân duyên trong đời thì là cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên tế tạo lại thành cái băng, thì cái nhân duyên mà khi mình cắt đi về rồi nó khô nước rồi, hết nước rồi, thì nó không còn đủ sức nuôi nữa, thì nó tan rã thôi. Thế thì là nhân duyên sanh rồi nhân duyên diệt. Cũng như con người của chúng ta là do thất đại sanh ra, duyên nó còn thì nó còn sống, mà nhân duyên nó tan rã nó chia ly thì chúng ta chết vậy thôi. Phải tin cái lý nhân duyên như vậy để mà chấp nhận cái lý nhân duyên và cái lý nhân quả đó trong cuộc sống của chúng ta. Thì hiểu được như vậy thì gọi là hiểu chân lý đấy. Do đó cho nên là tôi xin khuyên các vị là vấn đề sanh ra, vấn đề lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết, cho người Phật tử học đạo không hề sợ. Cho nên như là các vị mà đến chùa đến đạo Phật với một ý niệm là để nhờ Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi sống dài ra, cái đó không được à. Cái đó là mình tin như vậy là mình tin theo cái ích kỷ của mình đó, nó không có đúng chân lý. Sanh già bệnh chết là quy luật tất yếu tất nhiên, là do cái phước báo của mình tự tạo đời trước nó tương quan với đời này. Chứ còn cầu nguyện gian giới với ông Phật là ông Phật, nếu mà ông làm ông giúp cho mình là ông là bất bình đẳng, là ông không còn là đánh Như Lai Thế Tôn nữa được. Cho nên đừng bao giờ cầu Phật nguyện gia hộ cho sống dai, mà thậm chí có người phí người ta không cầu sống dai nữa con. Thế có câu rằng bất hứa gia nhân đáo bắt đầu, cái người mà còn trẻ còn đẹp chừng 40-50 tuổi đó, hay là 30 mấy tuổi đó chết thì người ta còn nhớ dữ lắm. Chứ già mà ai ổn rồi nước không tôi rồi lại còn ỉa cây đó dầm, còn mình mãi hôi quắc chừng nó chết con cháu nó cũng ấm luôn. Cho nên cái người mà học đạo rồi ta không có cái chuyện mà sợ chết. Tất nhiên là không có tự tử rồi, tự tử là bậy rồi. Cái đó là mình không có biết chân lý. Mà sinh già bệnh chết là quy luật tất yếu tất nhiên. Vẫn sống, vẫn làm ăn, bệnh vẫn ốm chết, và lúc nào chết vẫn cứ tự đại mà chết. Đấy là người đã có niết bàn đấy. Chứ không phải đợi già chết mới có niết bàn. 30 tuổi cũng có niết bàn nữa, 40 tuổi cũng có niết bàn nữa. Vì ta tự tại trong cái sự sinh già bệnh chết của ta, vì đó là chân lý của cuộc đời. Thành ra chân lý là vậy đó. Còn giải pháp là được sinh tụ diễn diệt. À cái hoa này nó mới rồi nó cũ rồi nó tiêu tan mất đi. Cái hoa này là nó ở dưới đất nó còn đẹp nè, bây giờ là bắt đầu héo rồi nè. Tháng này là dịu nè, rồi ngày mai là khô ra bỏ đi nè, diệt nè. Đó là nguyên lực tất yếu tất nhiên của cuộc đời, của hiện tượng sự vật. Đừng có lưu luyến, đừng có tiếc nuối một cách ngây thơ. Đấy là chân lý là vậy đó. Còn những cái quả địa cầu này thành trụ hoại không, cho nên các nhà bác học người ta nghiên cứu thế nào đó, ta nói rằng là cái năm mà 2000 á, rồi có thể có một cái thiên thể nào đó nó đụng vô quá đất, một cái cưng nó lại nó tan rã là hết và biến thành tro bụi đó. Cho nên là giờ ta đang nghiên cứu, người ta dùng cái quả tuyển, dùng cái nhân tử gì đó, người ta bắn một cái làn điện, cái làn ánh nóng gì đó để ta nhử cho cái thiên thể đó nó theo cái hướng đó mà nó đi lệch qua đi cầu, chứ đừng có đụng vô. Nếu đụng thì chưa đụng thì bắn nhử nó đi lệch ra khác được thì cũng tốt. Còn bằng không mà nó đụng như một cái cùng một cái ha, thì tất cả mình đồng chết một lượt thì nó cũng vui thôi. Nó nói cho thành tựu lại không vui thôi, thì nó đi tập thể có chuyện gì quan trọng cả. Học đạo nó tối nguyện với tâm hồn như vậy đó. Bởi vì nó thật vậy là cái quả địa cầu này, cái mối trụ này là sự vật hiện tượng luôn luôn lập thành, tức là nó thành lập ra, rồi trụ là nó tồn tại. Quải ha, quải là cái lúc mà nó sắp đụng nhau đó, đi tới cái chỗ đụng nhau đó, cuối cùng là trở thành tro bụi thành không. Đó là quy luật đó. Mà hiểu như vậy rồi gọi là người trí huệ. Sân và bệnh chất là quy luật. Sân tự nguyện diệt là quy luật. Thành tựu quả công là quy luật, là chân lý đấy. À, còn làm lành thì sẽ được quả lành là chân lý. Làm ác thì sẽ gặp cái quả ác là chân lý. Cho nên là mình phải biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là tội, cái nào là phước, để mà tránh đi những cái tội mà làm những điều phước, tránh đi những cái tà mà làm những điều chánh, tránh đi những cái sai mà làm những điều đúng, đó là người có trí tuệ. Còn bằng không là như thế, dầu đó là bác học, dầu đó là kỹ sư, dầu đó là tiến sĩ, dầu đó là cái gì gì đó cũng đều là ngu si hết. Và nói cái từ ngu si tôi xin nhắc lại, không phải là có nghĩa là mạo lưỡi những người học giỏi, mà chữ ngu si đây có nghĩa là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ là sống sai cho lý, nó sinh ra nhiều cái thứ khổ, chứ không phải là cái nghĩa ngu si là mạo lưỡi. Không phải. Cái người mà không có trí tuệ mà muốn kia thì là nó sinh tử, mà sinh tử bì lao đó, cũng sinh tử như là cái người trí tuệ có sinh tử vậy. Nhưng mà sinh tử của người trí tuệ thì được gọi là niết bàn, vì ta tự tại trước sự sinh tử, vì ta chấp nhận cái quy luật của sanh già bệnh chết, và trọn đời người ta không có cái ân hận, không có cái tiếc nuối, không có cái khổ đau dằn vặt trong cuộc đời. Còn cái người mà không có trí tuệ thì cái người đó là tiếc nuối, là khổ đau, là trần tục, là ưu biên khổ não suốt cả cuộc đời. Cho nên cái người đó gọi là cái người sinh tử bì la, tức là nhọc mạch ê chề. Bồ Tát thường ngữ giảng học đa văn, cần phải học rộng, phải nghe nhiều để mà nó tăng trưởng cái trí tuệ. Trí tuệ đó ở trong cái chùa mà thường thường á, còn là ở trong cái chùa nó phải có cái tấm bản mà để là cái bát nhã đường. Cái chùa này thì chưa có, chứ phần nhiều là các cái chùa cổ đều có cái chữ bát nhã đường. Chẳng hạn như cái nhà này là để cái tấm bản là bát nhã đường ở chỗ cái bàn cổ đó là tốt. Cái bát nhã tức là trí tuệ, trí tuệ đáo đi nạn, trí tuệ cứu cánh. Giờ ta để đọc hai chữ là chữ trí. Chữ trí thì là cái gian này là phần như là người nào cũng có trí cả. Trí cao là trí thấp, và trí thấp cũng là người có trí, ai cũng có trí hết. Nhưng mà cái tuệ thì có người có mà có người không có. Cho nên cái học thức ở thế gian người ta gọi là người trí thức, học biết nhiều lắm, biết nhiều chuyện lắm, làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà cái học cỡ nào đi nữa ta gọi là đó là người trí thức, giới trí thức, người trí thức, hội trí thức yêu nước ha. Chứ không có nói là cái hội tuệ yêu nước. Vì vậy mà cái tuệ ít lắm. Ở trong là Phật mới có dùng cái trí tuệ. Trí là cái hiểu biết tổng quát, hiểu biết nhiều việc. Mà khi nào mà cái người có tuệ thì cái người đó mà nó có cái nhận thức, cái hiểu biết của họ không có sai lầm, cái hiểu biết của họ có đánh đo, có suy nghĩ chính chắn, không có sai lầm, thế thì cái người đó gọi là có tuệ. Đó là nói về mặt thế gian. Cho nên những người làm ông lớn mà xài bạc tử ha. Bên nay có cái vụ án mà chữ cái điện chữ hối lên bệnh nó xài cho nó 30 mấy tỷ của người ta đó mà. Thì kể ra cái ông đó mà với cái thủ đoạn mà làm tiền kiểu đó là người đó có trí thức lắm đó chứ. Mua mẹo nó rớt lắm chứ, mới là dịch của nhà nước, dịch của nhân dân có 30 mấy tỷ, và mấy ngàn người khâu vàng mà. Mấy ngàn tỷ vàng, 4-5 ngàn tỷ vàng mà. Nhưng mà cái đó là từ việc trí, cái thức đó, gọi là trí thức, chứ không có tuệ. Người có tuệ không dám làm vậy đâu. Rồi có thể hắn muốn tôi lấy tiền của nhân dân là tôi làm ra lãi thì tôi mới được quyền lấy cái lãi đó mà tôi xây nhà, tôi xây cửa, mua xe hơi. Còn ngày nào mà chưa có ra lãi là tôi hoàn toàn tôi không thử tôi dựng tới một đồng. Vậy mới gọi là người tuệ đó. Làm vậy mới chắc ăn chứ, làm vậy mới giúp vợ cho con chứ. Chứ còn tiền của nhân dân đưa vô mà mình biết không, mình giả bò cái hợp đồng này là cái nhà đầu tư kia, cái nhà kiến thiết cái nọ. Mà mình thật sự là lấy tiền của nhân dân, lấy tiền của nhà nước ra. Thế thì mình làm như vậy thì mình đưa tiền về cho vợ tất ở nhà đó, có phải là mình thương vợ thương con không? Không có thương vợ thương con chút nào nữa. Cuối cùng vợ con bị bắt, vợ con ở tù. Thế thì mình làm như vậy thì rõ ràng là không có trí tuệ rồi. Tổng chừng như là thương vợ thương con, cho đến ai về đâu á, đưa vợ con vào cái dòng lao lý khổ đau cả cuộc đời. Trong khi đó những người người ta học lực tầm thường mà người ta có trí tuệ đó mà, người ta làm ăn từng bước vững chắc, vợ chồng người ta có hạnh phúc. Mặc dù là một ngày người ta làm được 20 ngàn, 30 ngàn bạc lương thôi, mà vợ chồng cha con, ông bà cha mẹ có được thân thương, được hạnh phúc, được vui vẻ. Thế thì những người làm ăn như vậy mới gọi là trí tuệ chứ. Nhưng mà đó là trí tuệ thế gian. Còn cái trí tuệ mà chút thế gian là không cần làm ăn của cuộc đời này nữa. Bởi vì làm ăn ở trên cuộc đời này, giàu nhà có giàu, có máy lạnh, có trang trí đủ tiện nghi nha. Mà nếu mà tâm hồn của mình mà không điều thuộc được cái tính, cái lòng tham lam vô bờ bến của mình đấy, thì nằm cái nhà ở trong máy lạnh mà vẫn thấy nóng rang đấy. Cho nên cái người mà thật sự mà trí tuệ chút thế gian đó là cái người đó như Đức Phật Thích Ca vậy. Không có gì hết mà có tất cả. Không có hưởng vật chất gì hết mà an vui vô cùng vô cực vô bờ bến, gọi là người được đại niết bàn, đại bồ đề. Không hề muốn làm lớn, không hề muốn làm thầy ai, mà hiện giờ làm thầy trong ba cõi, làm thầy khắp cả thế giới chúng sanh đều kính mộ. Thế thì cái người như thế mới là người trí tuệ đấy. Tuệ cái chút thế gian là tuệ đó, cái tuệ giải thoát thành ra niết bàn, cái tuệ mà giác ngộ chân lý nó thành ra bồ đề. Cho nên đức Như Lai Thế Tôn ta có hai cái đức gọi là bồ đề là đức niết bàn đấy, là do trí tuệ mà ra. Vì vậy cho nên ba đời chư Phật đều ưu với trí tuệ. Tam thế chư Phật ưu đắc giả ba la mật đa cố, đắc đa đạo đa la tam nữ tam bồ đề. Ba đời chư Phật đều dựa vào nương vào trí tuệ mà được vô thượng bồ đề. Bồ đề bồ tát là bồ đề tát bả ưu đắc giả ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly biên đảo mộng tưởng xuống kinh như bàn. Bồ tát đều ưu nơi trí tuệ mà tâm không có bị chướng ngại, vì không có bị chướng ngại mà xa lìa tất cả những cái mộng tưởng, cái điên đảo mà như nơi cõi đời này, Bồ Tát được có cái niết bàn ở trong cõi đời này. Thế thì là cái trí tuệ nó rất là cần. Cho nên cái người mà đệ tử Phật là cần phải quán học đa văn, thành tựu biện tài, bồi dưỡng trí tuệ để cho nó tăng trưởng trí tuệ. Cần phải học rộng, phải nghe nhiều để cho nó tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng trí tuệ rồi thì các vị sẽ thành tựu được biện tài. Biện tài là tôi gọi là biện tài vô ngại đấy. Nhưng mà trong đạo Phật thì nó có bốn thứ biện tài. Một là pháp vô ngại biện tài, hai là nghĩa vô ngại biện tài, ba là từ vô ngại biện tài, bốn là lạc thiết vô ngại biện tài. Pháp vô ngại biện tài là trong cuộc sống không có cái gì mà các vị hỏi người ta nói không được, mà nói là đúng cho đúng chứ không có sai. Mà phát xuất từ một cái trí tuệ đó, do tu tập quán học đa văn thì nó thành tựu được trí tuệ, nó tăng trưởng được trí tuệ, rồi lúc bây giờ thành tựu biện tài. Thì pháp vô ngại nghĩa là mọi sự là biện tài, các vị hỏi không có cái gì mà người ta nói không được, và nói là đúng, không có sai chân lý, gọi là pháp vô ngại. Hai là nghĩa vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại nghĩa là cách nghĩa thế nào cũng được. Người cao cách nghĩa theo cao, mà người bực tung cách nghĩa theo bực tung, mà người thấp cách nghĩa theo bực thấp, mà cách nghĩa kiểu nào làm cho người nghe cũng đều có được lợi lạc hết. Như vậy gọi là nghĩa vô ngại biện tài. Ba là từ vô ngại biện tài. Từ vô ngại biện tài là cái khi mà làm việc mà giáo hóa phục vụ chúng sanh, nó không cần bài bản, mà ngôn từ càng nói càng dồi dào, càng nói càng lưu loát, càng nói càng phong phú, vậy là từ vô ngại điện tài. Rồi cái thứ tư là lạc thuyết vô ngại điện tài, càng nói thì trí huệ càng phát sinh, càng nói thì càng phấn chấn mà không có mỏi mệt, và không thấy là sa sút tâm hồn. Cái điều này gọi là thành tựu điện tài đấy. Mà muốn thành tựu điện tài như vậy là cần phải quán học đa văn, học rộng nghe nhiều để nó tăng trưởng trí tuệ. Mà quán học đa văn rồi thì trí tuệ tăng trưởng rồi thì lúc bây giờ nó mới thành tựu được điện tài. Thành tựu điện tài rồi thì lúc bây giờ đi giáo hóa chúng sanh dễ dàng lắm, dễ dàng lắm, không có gì trở ngại hết. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại rồi thì thuyết pháp lúc nào cũng được, diễn giải lúc nào cũng được. Hai chữ cũng nói thành một bài pháp, năm chữ cũng nói thành một bài giảng, mà một câu hỏi tâm phương nào đó cũng thành một bài pháp, làm cho lợi ích chúng sanh. Đó gọi là giáo hóa nhất thiết tất dĩ đại lạc, đem đến cho mọi người đều được cái vui, mà cái vui này là cái vui của bồ đề nước bàn vô thượng, chứ không phải cái vui dựa vào rượu chè sắc thanh hương vị xúc. Đến cái chỗ đại lạc, đại lạc tức là bồ đề nước bàn vô thượng, chỗ đó mới là cái vui cứu cánh. Thế thì hôm nay cái từ giác ngộ thứ năm ha, tới đây là coi như là chấm dứt. Mình xin dừng ở đây. Chẳng phân gió đêm về nguyện.